chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Hội thảo hiệu quả đầu tư cầu cạn đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long và vấn đề phát triển bền vững.
163 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ bị xử phạt 3.500.000.000 đồng trong 6 tháng đầu năm.
Tại thành phố Cần Thơ, triển lãm bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng 1923-2023.
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
VinFast khởi công xây dựng nhà máy ô tô điện tại Mỹ.
Vụ cháy tàu chở gần 3.800 ô tô ở Hà Lan chưa dập tắt được ngọn lửa.
Vừa rồi là những tin chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Sáng nay, tạp chí Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Hiệu quả đầu tư cầu cạn đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long và vấn đề phát triển bền vững, nhằm làm rõ nội dung liên quan đến hiệu quả đầu tư cả dòng đời dự án cầu cạn đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Hội thảo có sự tham gia của hàng trăm điểm cầu từ các bộ chuyên ngành xây dựng, các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, các viện trường, hội nghề nghiệp ngành xây dựng và các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các viện, trường đại học và doanh nghiệp trình bày tham luận về những vấn đề, thách thức trong xây dựng hệ thống cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả đầu tư của giải pháp cầu cạn nhịp lớn sử dụng dầm bê tông tính năng siêu cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp cấp bê tông các công trình trên sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự đoán độ bền của cầu cạn đường cao tốc khi làm việc trong môi trường xâm thực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, phân tích suất đầu tư đường cao tốc tại Việt Nam, so sánh phương án cầu cạn với các phương án nền đường đắp qua vùng đất yếu trong bối cảnh khan hiếm vật liệu đắp nền, nhu cầu đầu tư và các giải pháp thiết kế các dự án đường bộ cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng hệ thống đường cao tốc vì sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tại Việt Nam, giải pháp cầu cạn cho xây dựng cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long không phải là vấn đề hoàn toàn mới, bởi trước đó đã có những công trình cầu cạn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thái Nguyên Chợ Mới, Diễn Châu Bãi Giọt hay là Quy Nhơn Chí Thành, vân vân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hầu hết các dự án cao tốc đi qua đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt phương án thiết kế, đặt ra không ít vấn đề cần được chính phủ, các bộ ngành quan tâm, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xem xét, nghiên cứu thấu đáo để bảo đảm việc áp dụng giải pháp cầu cạn, áp dụng kết cấu vật liệu mới không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư cả dòng đời dự án, bảo đảm phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị ngày 2 tháng 4 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định đến năm 2030 hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với vùng Đông Nam Bộ, hệ thống cảng biển và các cửa khẩu quốc tế gồm các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bắc Nam phía Tây, Thành phố Hồ Chí Minh Sóc Trăng, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu, Hồng Ngự Trà Vinh. Về quy hoạch hệ thống đường bộ cao tốc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hoạch định đến năm 2050 có 1.188 km trên 9.014 km của cả nước, được phân bổ đồng đều trên toàn vùng với 3 trục dọc và 3 trục ngang. Trong đó, đến năm 2030 có khoảng 760 km và sau năm 2030 tiếp tục đầu tư thêm khoảng 420 km. Hiện nay đã hoàn thành đưa vào khai thác hơn 90 km tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận, đang triển khai thi công và đến năm 2025 cơ bản hoàn thành thêm 458 km. Như vậy, đến năm 2025, vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 548 km đường bộ cao tốc, trong đó hoàn thành trục dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, một số đoạn trục dọc cao tốc Bắc Nam phía Tây và cơ bản hoàn thành trục ngang cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
Tại hội nghị thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra ở thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Như Quỳnh, chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2022, thanh tra ngành đã triển khai thanh tra kiểm tra đối với 6.080 cơ sở, trong đó thanh tra hành chính 20 cơ sở, kiểm tra chuyên ngành 6.060 cơ sở.
Thanh kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ, hoạt động về khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ. Qua thanh tra kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 309 cơ sở với tổng số tiền là 7 tỷ 800 triệu đồng. 6 tháng đầu năm nay, thanh tra ngành khoa học và công nghệ đã thanh tra kiểm tra đối với 3.057 cơ sở, trong đó thanh tra hành chính đối với 14 cơ sở, thanh tra kiểm tra chuyên ngành 3.043 cơ sở. Qua thanh tra kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 163 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 3 tỷ 500 triệu đồng.
Về công tác phòng chống tham nhũng, Bộ đã thực hiện thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm nay, chưa phát hiện vi phạm có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương cũng chưa phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực. Ngày hôm nay, Hội Tem thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Tem tỉnh Kiên Giang và Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm tem bưu chính khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Khát vọng vươn lên cùng đất nước.
Triển lãm diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại khu nhà 2B Bưu điện thành phố Cần Thơ với quy mô 100 khu tiêu chuẩn, trưng bày 35 bộ tem sưu tập chất lượng cao của 33 nhà sưu tập đến từ Hà Nội, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Kiên Giang, An Giang. Tại triển lãm trưng bày các bộ sưu tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Việt Nam, lịch sử bưu chính, sưu tập truyền thống của Việt Nam và thế giới, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, xã hội của Việt Nam, thế giới và một số chuyên đề khác. Đây là những thông điệp bằng tem bưu chính mang đến người xem một cái nhìn khái quát sinh động về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thế giới.
Đặc biệt, dịp này, buổi triển lãm còn ra mắt bộ tem nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng 1923-2023, gồm một mẫu tem với giá mặt 4.000 đồng, có khuôn khổ 46x31mm. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du và Phạm Quang Diệu thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện hình ảnh chân dung quen thuộc của họa sĩ Nguyễn Sáng và tác phẩm Giặc đốt làng tôi.
Đây là lần đầu tiên tác phẩm này được giới thiệu trên tem bưu chính, thể hiện tình quân dân đồng bào Tây Bắc. Làng bản Việt Nam đang ngập trong khói lửa, đói khổ, đau thương và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, không sợ hy sinh, xương máu. Họa sĩ Nguyễn Sáng có nhiều đóng góp tiêu biểu cho hội họa hiện đại Việt Nam. Ông cũng là người thiết kế bộ tem bưu chính cách mạng đầu tiên của Việt Nam, mang hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Ông được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 vào năm 1996 và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Tối hôm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Y tế Hoa Kỳ tổ chức buổi tổng kết đợt khám chữa bệnh nhân đạo, đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 7, đoàn y tế đến từ Hoa Kỳ gồm 73 y bác sĩ đa khoa chuyên khoa, răng, mắt, lực lượng điều dưỡng và đội ngũ tình nguyện viên đã khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 bệnh nhân tại 9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đối với những trường hợp cần chụp X quang, CT scan, MRI, đoàn đã chuyển người dân đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện chụp và điều trị. Ngoài ra, đoàn cũng khám mắt, tặng kính, khám, nhổ răng và điều trị bệnh răng miệng, tổng kinh phí cho toàn đợt khám chữa bệnh hơn 100.000 đô la Mỹ.
Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao tặng khoa và quà thay lời tri ân sâu sắc nhất đến với các thành viên trong đoàn đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại thành phố Cần Thơ có cơ hội được điều trị bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số 59 ngày 6 tháng 4 năm 2023 của thành ủy, thực hiện nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Theo đó, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu, đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ trở thành thành phố có công nghệ sinh học phát triển trong nước, là trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GRDP của thành phố. Để đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành các cấp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của thành phố, đẩy mạnh hợp tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.
Thưa vị, thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, từ ngày 15 tháng 6, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động đến người dân. Và tính đến ngày 26 tháng 7 thì đã kích hoạt được hơn 78.000 tài khoản, đạt 51,8%. Đến ngày 5 tháng 8, để đạt được chỉ tiêu trên giao là phải kích hoạt được 150.650 tài khoản, địa phương đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp cụ thể để công tác thực hiện sớm hoàn thành. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại một số phường.
Ủy ban nhân dân phường An Bình thông báo về việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. 1. Tại trụ sở công an phường An Bình, số 239 đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực 2 phường An Bình, từ nay đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, thời gian từ 7:30 đến 22:00. 2. Tại nhà văn hóa khu vực 5, trụ sở tạm khu dân cư 3A phường An Bình, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, thời gian từ 7:30 đến 20:30. 3. Tại chợ An Bình, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, thời gian từ 7:30 đến 20:00. 4. Tại nhà văn hóa khu vực 4, số 68 đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực 4 phường An Bình, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, thời gian từ 7:30 đến 20:00. 5. Tại ủy ban nhân dân phường An Bình, số 705 đường 3 tháng 2, khu vực 1 phường An Bình, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023. Kính mời quý bà con hãy sắp xếp thời gian đến địa điểm như trên để cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trân trọng thông báo.
Tuyên truyền trên loa phát thanh là một trong những cách được Ủy ban nhân dân phường An Bình triển khai hiện nay để tuyên truyền đến người dân về việc đăng ký kích hoạt mã định danh điện tử. Vào các khung giờ chính trong ngày, những chiếc loa này được cho phát liên tục để hướng dẫn người dân địa phương địa điểm cụ thể khi cần sự hỗ trợ trong việc đăng ký và kích hoạt. Chị Nguyễn Thị Hường, ngụ khu vực 2 phường An Bình nói:
"Tại vì gần nhà thông tin khu vực nè, mới lên gần, thuận lợi cho người dân lắm, dễ dàng thuận lợi lắm, dễ hiểu."
Bên cạnh tuyên truyền trên loa phát thanh, địa phương còn sử dụng xe tuyên truyền lưu động có treo băng rôn với dòng chữ thực hiện cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023. Những chiếc xe này được cho chạy ở một số tuyến đường chính trên địa bàn nhằm tuyên truyền đến người dân. Ngoài ra, còn huy động sự góp sức của lực lượng đoàn thể tại phường, lực lượng sinh viên, tình nguyện viên từ các trường học. Không chỉ vậy, địa phương còn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu vực để việc đăng ký và kích hoạt được đẩy mạnh. Chú Trần Tuấn Thanh, Phó trưởng khu vực 1 và chị Quỳnh Thoại Mỹ, giáo viên trường mầm non An Bình cùng nói:
"Từ khi mà Ủy ban phường triển khai đề án này đó, riêng về ở khu vực 1 mình đó, là tất cả là cán bộ là cùng ra tay là gáo giết đi chừng nào hết thôi, mưa gió gì cũng làm. Làm cả buổi trưa, làm tới tối luôn.
Các trường cũng như các tổ, từ đoàn thanh niên hay phụ nữ hay các ban ngành đoàn thể sẽ thành lập một cái nhóm. Thì nhóm này sẽ có hỗ trợ là các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Thì trong quá trình thực hiện thì với các thành viên mà có bận á, thì mình sẽ linh động, mình linh hoạt để mình thay đổi thành viên. Miễn làm sao mà mình đảm bảo được hàng ngày, buổi sáng hoặc là buổi chiều hoặc là buổi tối gì đó, để đảm bảo được số lượng để mà mình đi đến từng nhà dân, để mà có thực hiện một cách tốt nhất."
Với sự tăng cường trong công tác tuyên truyền và thực hiện, bình quân mỗi ngày có trên 900 người dân được hỗ trợ đăng ký và kích hoạt. Để biết cụ thể về kết quả đạt được của phường hiện nay, phóng viên Phương Lan có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Duy Bình, trưởng công an phường An Bình.
Dạ thưa Trung tá, qua thời gian triển khai thực hiện cao điểm 50 ngày đêm thì đến nay phường An Bình đã đạt được cái kết quả thế nào so với cái chỉ tiêu được giao về việc hỗ trợ người dân kích hoạt mã định danh điện tử ạ?
Về chỉ tiêu thu nhận của An Bình thì là 13.211, còn kích hoạt là mình phải kích hoạt 16.075. Đến nay thì tỷ lệ phần trăm thu nhận thì cũng đạt được 74%, tỷ lệ kích hoạt thì đạt được 46%. Hiện nay thì còn khoảng 3.443 hồ sơ cần phải tiếp tục thu nhận, và cần phải tiếp tục kích hoạt là 8.705 hồ sơ. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các lực lượng như là đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, và các em sinh viên học trên địa bàn phường á, chia thành nhiều tổ, và những cái tổ đó chia về cho các đồng chí tổ trưởng đảng của khu vực để mình phân ra từng nhóm. Thứ nhất là mình đặt một cái tổ tại nhà văn hóa khu vực để hỗ trợ kích hoạt cho người dân. Cái thứ hai là đối với những trường hợp mà chúng ta liên lạc nhiều lần mà người dân có nhiều công việc không thể nào sắp xếp được đi đến được cái chỗ mà cái tổ cố định đó, để kích hoạt đó, thì chúng tôi cho người đi đến tận nhà hỗ trợ trực tiếp cho người dân.
Thưa ông, thì đối với phường An Bình thì cái địa bàn là rộng lớn, dân thì lại đông. Như vậy thì với cái số lượng mà hộ dân chưa kích hoạt còn khá nhiều như thế này, tới đây là mình có cái hướng là triển khai tăng cường như thế nào nữa để sớm đạt được cái chỉ tiêu trên giao?
Đơn vị công an phường cũng sẽ tiếp tục tham mưu đảng ủy, ủy ban ban hành nhiều văn bản để đề nghị các trường đại học hỗ trợ các em sinh viên phối hợp tổ đẻ 06 khu vực để chúng ta phân nhỏ đi thành nhiều khung giờ để tập trung thực hiện trong thời gian từ nay đến hết cái cao điểm.
Cảm ơn.
Hiện nay không chỉ ở An Bình mà tại các phường còn lại cũng đang chạy nước rút để sớm đạt chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm 50 ngày đêm này. Tại phường An Nghiệp, ngoài quy động lực lượng đoàn thể, tình nguyện viên hỗ trợ tại phường, khu vực thì còn lập nhiều đoàn đến tận nhà hỗ trợ người dân. Đối với những người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh thì hỗ trợ bằng cách tặng SIM rồi dùng nhờ điện thoại của cán bộ hướng dẫn để kích hoạt. Từ cách làm này, giải quyết được khoảng 1% dân số là người lớn tuổi không sử dụng điện thoại hoặc người không có điện thoại thông minh trên địa bàn. Thiếu tá Phan Minh Hưng, trưởng công an phường nói kết quả đạt được hiện nay tại phường như vậy.
Hiện tại bây giờ là đăng ký của mức độ 2 thì đạt trên 90%. Còn về kích hoạt thì mới có đạt được gần 60%. Cần phải kích hoạt là gần 2.000 nữa để mới đạt được 100% cái số mà cài đặt và kích hoạt định danh mức 2. Hiện tại bây giờ lực lượng cũng đang tăng cường là vận động người dân lên để tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì trên cục tin bộ sẽ gửi về cái mã để tiến hành kích hoạt. Thì lúc đó lực lượng sẽ tăng cường xuống đến từng nhà của hộ dân để tiến hành hỗ trợ kích hoạt để đảm bảo để cái chiến dịch 50 ngày đêm đạt ra.
Hiện nay toàn quận Ninh Kiều có 71 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 426 thành viên, quy động lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ gần 400 người đang ngày đêm đến tận nhà để giúp người dân trong việc cài đặt và kích hoạt. Tuy nhiên, để trong khoảng thời gian ngắn còn lại đạt được chỉ tiêu trên giao, đồng chí Lê Vũ Tiến, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều mong muốn.
Nghe phát thanh truyền thanh của quận trực tiếp thì cũng tuyên truyền cho người thân, người gia đình sớm điền và những ai chưa đăng ký và sử dụng cái VNID chủ động đến cơ quan công an để chúng ta được hướng dẫn và đăng ký kích hoạt cái định danh mức độ 2. Cũng đề nghị tổ đề án 06 cấp phường trực tiếp là đồng chí chủ tịch phường, đề nghị các đồng chí cũng quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra thực hiện việc kích hoạt các tài khoản định danh của các cái tổ đề án của khu vực tổ tự quản để hoàn thành các chỉ tiêu kích hoạt hàng ngày mà chúng ta đưa ra đối với từng phường, trưng dụng lực lượng giáo viên, sinh viên hỗ trợ phường trong việc kích hoạt các tài khoản định danh điện tử. Đối với đoàn thanh niên, hội phụ nữ quận thì cũng đề nghị cũng phối hợp với lực lượng công an thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số. Thì đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng và cấp bách.
Dần với việc triển khai nhiều cách làm phù hợp của từng địa phương, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, chúng ta hy vọng rằng quận Ninh Kiều sẽ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn trong ngày 5 tháng 8 tới. VinFast, nhà sản xuất ô tô điện của Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup, ngày hôm qua đã tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại bang North Carolina của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu.
Nhà máy ô tô của VinFast là cơ sở sản xuất ô tô điện đầu tiên tại bang Bắc Carolina và cũng là dự án phát triển kinh tế lớn nhất của bang. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ đô la Mỹ trên diện tích 733 hectare và được chia làm 5 phân khu sản xuất chính như xưởng hàn thân vỏ, xưởng lắp ráp, xưởng dập, sơn và trung tâm năng lượng. Giai đoạn đầu, sản phẩm là các mẫu xe điện VF7, VF8 và VF9, linh kiện được mua từ các nhà cung cấp Mỹ, Việt Nam và một số nước trong khu vực. Việc mở rộng sản xuất và tăng quy mô sẽ được cân nhắc trên nhu cầu thực tế của các giai đoạn tiếp theo.
Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025, mỗi năm sản xuất 150.000 ô tô điện và có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của bang North Carolina. Nhà máy được kỳ vọng sẽ tạo ra mạng lưới các nhà cung cấp và hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương. Đi đúng định hướng của bang là phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Phụ Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ngày hôm qua đã chính thức khôi phục trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng do COVID-19. Ngay sau lễ thăm quan, 10 xe tải phía Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để nhận nông sản.
Việc thông quan trở lại cửa khẩu Phụ Na Hình Việt Nam kéo ái Trung Quốc sẽ góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản, trong đó mặt hàng tinh bột sắn là chủ lực. Trong điều kiện bình thường, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Na Hình kéo ái đạt từ 80 đến 100 xe mỗi ngày. Cặp cửa khẩu Phụ Na Hình Việt Nam kéo ái Trung Quốc là kênh giao thương qua lại giữa huyện Dân Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam với thị trường Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thời gian qua, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hai bên đã tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu phụ này.
Đến thời điểm hiện tại thì việc tham quan trở lại cặp cửa khẩu Phụ Na Hình kéo ái đã nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lên 6 cửa khẩu. Công ty cho thuê tàu biển Kailai có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản cho biết, chiếc tàu chở hơn 3.700 phương tiện, trong đó có gần 500 xe ô tô điện, vẫn bị bốc cháy ngoài khơi bờ biển Hà Lan kể từ đêm 25 tháng 7 khi đang trên đường từ Đức đến Ai Cập.
Dù của quản trên tàu Fremont Highway được đăng ký ở Panama đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ thiệt mạng và 7 người khác bị thương do nhảy xuống biển. Người phát ngôn của Kailai có trụ sở tại Tokyo cho biết có 3.783 phương tiện trên tàu, trong đó có 498 xe ô tô chạy bằng pin nhưng từ chối đề cập các thương hiệu xe hơi hoặc xe sản xuất ở đâu.
Lực lượng bảo vệ bờ biển thông báo trên trang web rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định, nhưng theo một số nguồn tin thì ngọn lửa bắt đầu từ bình điện của một xe ô tô điện. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết tàu dài 199 mét vẫn đang bốc cháy, trôi dạt cách bờ biển cực Bắc Hà Lan khoảng 17 km. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết trực thăng mang số hiệu MRH-90 Taipan đã lao xuống biển vào tối muộn trong khi đang tham gia một cuộc tập trận với phía Mỹ và một số nước khác. 4 thành viên phi hành đoàn mất tích.
Tai nạn xảy ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Hamilton thuộc bang Queensland và đã khiến cuộc tập trận phải dừng lại để tập trung nỗ lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Australia, Mỹ và 11 nước khác đang tiến hành cuộc tập trận lớn mang tên Talisman Surf 2023 từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 dưới sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ. Nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia đã cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận này.
Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nước châu Phi ngày hôm qua đã thông qua tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ 2. Tuyên bố của hội nghị xác định hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 năm một lần và tổ chức thường niên hội nghị nghị viện quốc tế.
Tuyên bố hoan nghênh quyết tâm của Nga trong việc tiếp tục giúp đỡ các nước châu Phi đảm bảo lương thực, phân bón và các nguồn năng lượng, cũng như thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển quốc tế. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch thương mại. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh, phía Nga đã đồng ý với các nhà lãnh đạo châu Phi về việc sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine và Liên minh châu Phi bày tỏ khả năng làm trung gian hòa giải.
Số ca tử vong trên khắp Mexico do nắng nóng cực đoan đã lên tới 249 người trong 4 tháng qua, tính từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 22 tháng 7. Bên cạnh đó, gần 3.200 trường hợp gặp vấn đề liên quan đến thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ ghi nhận trong tháng 7 tại một số bang luôn ở mức từ 40 đến 45 độ C. Chính phủ Mexico khuyến cáo người dân nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, mặc thêm quần áo, bôi kem chống nắng nếu phải ra đường. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết, nỗ lực khống chế các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang thu được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, họ vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh có thể khiến lửa bùng lên dữ dội.
Hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa trên các đảo Rhodes, Corfu và Evia, cũng như khống chế vụ cháy mới bùng phát tại miền Trung Hy Lạp. Đến thời điểm hiện tại, nguy cơ lửa lan rộng đã được loại trừ, tình hình có nhiều tín hiệu tích cực. Song, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục công tác dập lửa. Chính quyền các địa phương ước tính gần 50.000 hecta rừng và thảm thực vật đã bị thiêu rụi trong hơn một tuần qua. Cháy rừng xảy ra trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành phần lớn khu vực Địa Trung Hải. Tuần trước, nắng nóng đỉnh điểm tại Hy Lạp lên tới 45 độ C. Hiện nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần.
Na Uy và Phần Lan đang phải đối mặt với các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay. Đợt bùng phát này đã làm chết hàng ngàn con mòng biển và các loài khác, tiềm ẩn nguy cơ với gia súc, buộc nhà chức trách phải hạn chế đi lại tại một số khu vực.
Chính quyền hạt Finnmark, Na Uy thông báo đã thu được hơn 10.000 con gia cầm chết trong khu vực. Ba khu bảo tồn thiên nhiên cũng đã bị áp đặt lệnh cấm đi lại. Các chuyên gia nhận định các đợt bùng phát cúm gia cầm tại Finnmark trong năm nay lớn hơn nhiều các đợt dịch trước đây tại Na Uy. Trong khi đó, phía Phần Lan khẳng định nguồn bệnh là biến thể đang lây lan trong mòng biển. Nhà chức trách đã phát hiện chủng H5N1 ở 20 trang trại nuôi thú lấy lông.
Tòa án cấp cao ở thủ đô London của Anh vừa ra phán quyết cho phép mở rộng quy mô áp dụng quy định trả phí đối với các phương tiện gây ô nhiễm. Theo kế hoạch mới thì phạm vi áp dụng không chỉ trong nội thành như hiện nay mà mở rộng ra toàn bộ vùng thủ đô.
Quy định mới sẽ được bắt đầu thực thi từ ngày 29 tháng 8 tới. Các phương tiện gây ô nhiễm sẽ phải trả khoản phí là 12,5 bảng Anh, tương đương khoảng 380.000 đồng mỗi ngày. Nếu không trả tiền phí theo quy định, họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 160 bảng Anh, tương đương khoảng 4.800.000 đồng mỗi ngày. Thị trưởng London Shakir Khan ngay lập tức quan ngân phán quyết trên của tòa án. Ông cho rằng việc mở rộng thu phí ô nhiễm đường bộ sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí độc hại của London, nguyên nhân gây ra hàng ngàn ca tử vong mỗi năm.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt một phụ nữ ở Tây Bengal với cáo buộc người này và chồng mình đã bán con trai 8 tháng tuổi để lấy tiền mua điện thoại iPhone 14.
Sự việc bị phát hiện khi hàng xóm thấy con trai 8 tháng tuổi của cặp đôi này biến mất và cả hai đều bày tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về cậu bé. Đồng thời họ lại bất ngờ có một chiếc iPhone 14 và tạo tài khoản Instagram Reel. Dù cả hai không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền như vậy, iPhone 14 có giá khoảng hơn 1.200 đô la Mỹ ở Ấn Độ. Cảnh sát đã giải cứu cậu bé 8 tháng tuổi từ tay một người phụ nữ ở thành phố Khadaha, bang Tây Bengal. Cảnh sát cho biết người chồng hiện đang bỏ trốn và người đàn ông này từng bị có ý định bán một đứa con khác 7 tuổi nhưng không thành công.
Vừa rồi là phần tin thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là tạo điều kiện chăm bồi phát triển đảng trong học sinh, qua đó ươm mầm, bồi dưỡng những nhân tố tích cực để tạo nguồn kế thừa, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho đảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
Phát triển đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ cốt lõi nhằm tạo điều kiện cho học sinh, nhất là đoàn viên ưu tú, sớm giác ngộ lý tưởng của đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong các hoạt động. Đây còn là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp các em có định hướng tốt trong tương lai. Là học sinh duy nhất được kết nạp đảng khi vừa tròn 18 tuổi tại quận Ô Môn năm nay, em Trương Thị Bích Ngân, học sinh lớp 12A11, trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước, cảm thấy vinh dự tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, là động lực để em tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện, học tập để thực hiện ước mơ của mình. Bích Ngân bày tỏ.
Sau khi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và sự hướng dẫn của giáo viên thì em đã nhận thức được là vinh dự khi được đứng vào đội ngũ của đảng. Và từ đó phải nhận thức là phải tiếp tục tham gia nhiều các phong trào của trường, của lớp và giúp đỡ bạn bè, tham gia nhiều hoạt động của đội công tác xã hội nhiều hơn.
Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh đã được đảng ủy trường Trung học Phổ thông Lương Hữu Phước quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Các em học sinh được cử đi học cảm tình đảng và lựa chọn giới thiệu kết nạp đảng. Ngoài các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định thì còn phải bảo đảm điều kiện là học sinh ưu tú, luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Có kết quả học tập xếp loại khá giỏi trở lên, điểm rèn luyện ở mức xuất sắc. Đồng thời phải tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, của lớp. Trong đó, giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp theo dõi, nắm bắt tư tưởng, định hướng chăm bồi, giới thiệu nguồn để đảng xem xét kết nạp. Cô Trần Thị Thu Thảo, giáo viên lớp chủ nhiệm lớp 12A11, trường Trung học Phổ thông Lương Hữu Phước chia sẻ.
Trong quá trình tham gia các hoạt động của chi đoàn lớp, có thể hiện được nhiều ưu điểm, xứng đáng có thể đề xuất vào trong hàng ngũ của đảng viên. Nên là từ khi phát hiện thì đã tạo điều kiện. Lớp cũng có nhiều cái hoạt động để có thể phát huy cái ưu điểm tham gia các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như là tham gia đội cộng tác xã hội để làm các hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng.
Dân chính vì vậy mà liên tục nhiều năm qua, quận Ô Môn luôn là điểm sáng trong phát triển đảng viên mới của thành phố. Dù chỉ mới hơn nửa chặng đường năm 2023, nhưng quận Ô Môn đã kết nạp được gần 120 đảng viên, đạt khoảng 97% kế hoạch. Và đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.